Đế Bá, chương 1267, thủ đoạn của Diệp Khuynh Thành, gocchuyenaudio.com, tốt một tên Lý Thất Giả. Thời điểm Diệp Khuynh Thành làm một fan phỏng đoán diễn toán, sắc mặt đại biến, lầm bầm nói ra. Lý Thất Giả, người đến tột cùng là lai lịch thế nào, bản tọa vậy mà suy tính không được ngươi. Trong lúc nhất thời, hắn có thể nói Khuynh Thành tuyệt thế cũng không khỏi vì đó thất thần, bởi vì hắn có thể tính thiên hạ, rất nhiều chuyện hắn đều có thể suy tính, nhưng, hắn lại không cách nào suy tính Lý Thất Giả. Khó lường, Lý Thất Giả, ngươi có thế để cho bệ ngạn thú thổ hiện thế? Bản tọa vậy mà không cách nào nhìn thấy căn nguyên của ngươi. Diệp Khuynh Thành sầm mặt lại, chậm rãi nói ra. Nghĩ tới đây, Diệp Khuynh Thành bỗng nhiên đứng dậy, thần thái ngưng trọng, hắn đạp không phiêu nhiên mà đi. Tại một nơi vắng vẻ của thú vực, ở chỗ này, người ở hy hữu, thậm chí là chim trùng cũng tuyệt tích, ở chỗ này, có thể nói là một mảnh hoang vu, không có gì đặc biệt. Chính là địa phương vắng vẻ này, lại có một cái sơn cốc này không người có thể nhìn thấu toàn cảnh của nó, cả sơn cốc tràn ngập sương mù tựa hồ ở trong sơn cốc này ẩn giấu bí mật kinh thiên. Cái sơn cốc thần bí này chỉ có một cửa vào, cái miệng hang này là một hành lang thu hẹp, đứng ở trước dạng miệng hang này liền cho người ta một loại cảm giác tựa hồ sau khi đi vào miệng hang, sẽ không có thể đi ra. Thần cốc liền là danh tự của sơn cốc trước mắt này, về phần tại sao xưng là thần cốc rất ít người biết. Trên thực tế, thần cốc tồn tại thạch dược giới cũng rất ít người biết thần cốc tồn tại, vậy cũng là nhân vật khó lường, hoặc là đại giáo lão tổ, hoặc là đại nhân vật không ai bì nổi. Thần cốc là một địa phương thập phần thần bí, rất ít người biết bên trong thần cốc ở là thần thánh phương nào, rất ít người biết thần cốc đến tột cùng là lai lịch gì. Nhưng mà, người chân chính biết thần cốc đều đối với nó kiêng kỵ ba phần, truyền thuyết ngay cả đế thống tiên môn cũng vô cùng kiêng kỵ thần cốc nguyên nhân cụ thể, không người nào nguyện ý đi nói nhiều. Tại quá khứ, đã từng có tiên đế tới qua thần cốc như Đề Thiên Cốc Kỳ Lân tiên đế cùng Kim Xà tiên đế đều tới qua thần cốc, về phần vì sao mà đến, hậu thế cũng không rõ ràng. Lúc này Diệp Khuynh Thành đi tới bên ngoài thần cốc, cả người hắn ở dưới thần quang bao khỏa lộ ra đặc biệt siêu phàm, chính như tên của hắn, Khuynh Thành tuyệt thế. Diệp Khuynh Thành vừa đến bên ngoài thần cốc nhìn thần cốc một chút, sau đó không chút do dự bước vào thần cốc. Lá gan không nhỏ cũng dám độc xông thần cốc. Sau khi Diệp Khuynh Thành bước vào thần cốc, một thanh âm trầm lãnh mà cổ lão vang lên. Tại hạ cử động lần này cũng không tính là xông vào thần cốc, tại hạ đối với chư tổ mà nói cũng không tính là ngoại nhân. Dù là độc nhập thần cốc, Diệp Khuynh Thành cũng lộ ra rất tự tin. Có chút ý tứ, có chút phong thái của Thạch Phong tiên đế năm đó. Thanh âm trầm lãnh lại một lần nữa vang lên, cái thanh âm kia làm cho không người nào có thể nghe ra là từ đâu truyền tới, hắn lạnh lùng nói ra. Người đến thần cốc ta có chuyện gì? Tại hạ muốn nói cho chư tổ một tin tức, bệ ngạn thú thổ đã xuất thế, bệ ngạn chi môn sắp mở ra. Diệp Khuynh Thành vẫn là 10 phần chấn định nói. Đây đối với chúng ta mà nói, không phải tin tức gì, thần quang ngút trời, chúng ta đã biết bệ ngạn thú thổ xuất thế. Thanh âm trầm lãnh lạnh, gocchuyenaudio.com, lùng nói, chẳng lẽ chư vị lão tổ không muốn lại trèo lên bệ ngạn thú thổ. Diệp Khuynh Thành chậm rãi nói ra. Ha ha, hắc hắc tiểu bối, vấn đề này liền không cần ngươi đến thay thần cốc chúng ta quan tâm, nếu ngươi là Thạch Phong tiên đế còn có thể thay chúng ta quan tâm, đáng tiếc ngươi không phải. Thanh âm trầm lãnh cười lạnh một tiếng, Diệp Khuynh Thành nhàn nhạt cười nói, ta nghĩ chư tổ cũng cần phải biết xuất thân của ta, nếu chư tổ đang lâm bệ ngạn thú thổ chỉ sợ là cần giúp đỡ. Thực sự không phải là tại hạ khoe khoang, lấy căn cơ của ta mà nói, không có người so với ta hiểu rõ bệ ngạn thú thổ hơn. Khẩu khí thật lớn, ngươi có biết lai lịch chân chính của thần cốc ta không? Thanh âm trầm lãnh lạnh lùng nói, Diệp Khuynh Thành không có kinh hoàng chút nào, nói ra. Chư tổ đối với bệ ngạn thú thổ đích thật là so với những người khác còn hiểu hơn, nhưng mà chư tổ không nên quên, xuất thân của ta quyết định hết thảy, nói không chừng tương lai là ta nhập chủ bệ ngạn thú thổ, nói không chừng ta trở thành chủ nhân của bệ ngạn thú thổ. Đến lúc kia ta nghĩ, chư tổ là cần ta trợ giúp. Có chút ý tứ, có chút ý tứ. Thanh âm trầm lãnh vang lên, chậm rãi nói ra, người muốn cái gì, không ngại nói nghe một chút, tại hạ muốn, đối với chư tổ mà nói, đó là chuyện dễ dàng. Diệp Khuynh Thành chậm rãi nói ra, ta muốn đầu một người, ta tin tưởng, chỉ cần chư tổ xuất mã, đó là dễ như trở bàn tay. Không có vấn đề, đối với Diệp Khuynh Thành yêu cầu như vậy, thanh âm trầm lãnh một cái liền đáp ứng xuống, lạnh lùng nói ra. Chỉ cần không phải tiên đế, lấy đầu một người, cái này lại có gì khó. Đa tạ chư tổ, Diệp Khuynh Thành bái một cái cuối cùng phiêu nhiên rời đi thần cốc. Bọn người Lý Thất Giả ở lại trong thiên vực phế tích đón lấy hai ngày qua Lý Thất Giả cũng không có động tĩnh, cái này khiến Tư Nhãn Long Kê không khỏi kỳ quái hỏi. Chúng ta ở lại đây làm gì? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhìn có thể ổn định lại hay không, nếu như ổn định lại, mở ra bệ ngạn thú thổ liền là sự tình nước chảy thành sông, nếu như không thể ổn định lại, liền phiền toái. Thế nào mới xem như ổn định lại? Tứ Nhãn Long Kê không khỏi nhìn lấy thiên vực phế tích nói. Lúc này, thiên vực là thần quang bừng bừng, nhìn không ra mánh khóe gì trong đó. Đối với vấn đề này, Lý Thất Dạ cũng không trả lời, hắn chỉ là nở nụ cười. Ở thời điểm ngày thứ ba thiên vực phế tích vẫn không có biến hóa gì quá lớn, nhưng mà chỗ ở của bọn người Lý Thất Dạ lại tới một người không tưởng tượng được. Lý Thất Dạ, đi ra. Lúc này, ngoài cửa vang lên thanh âm của một nữ tử, cái thanh âm này tựa hồ tràn đầy tư tính. Hỏng, không xong, vừa nghe đến thanh âm đầy truyền cảm này, sắc mặt Tứ Nhãn Long Kê đại biến, lập tức trốn đi. Nhìn một chút là ai tới. Nghe được tiếng quát ngoài cửa, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, mang theo Tiễn Vô Song, Long Kinh Thiên đi ra ngoài, mà lão ba ba nhát gan thì ở sau lưng che che lấp lấp. Ở ngoài cửa đứng một nữ tử này không cách nào nhìn ra tuổi của nàng, nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù nàng là thân người, nhưng mà đầu gà từ đầu gà của nàng thoạt nhìn, nàng giống như là một con gà mái. Nữ tử thân người đầu gà này mặc một thân váy hoa thoạt nhìn 10 phần tục khí, nhưng mà, mặc kệ xem nàng tục khí cỡ nào, cũng không người nào dám khinh thị nàng, thậm chí là để cho. Góc truyện audio.com, người ta kính sợ, bởi vì phía sau nàng là vạn vực chìm nổi tựa hồ nàng mở ra một phương đại thế giới. Cách chương.